nói đúng ra là hơn 2 vạn người. Ở đây là hoàng cung, nhằm lúc phu nhân Di Đề Hy bị giam cầm, trong cung chỉ có 500 cung nữ hầu hạ hoàng hậu. Những người thị Tây Phương Tam Thánh ở đây là A Nan, Mục Liên, phu nhân Di Đề Hy và 500 cung nữ. Do đó, cũng chẳng phải là một người thấy, mà là đại chúng thấy. Chúng ta phải nên tin tưởng, chứ nên nghĩ, kinh viết như vậy nhưng ta chẳng thấy, những gì bản thân chúng ta chẳng thấy nhiều lắm. Người đâu ngờ ấy trông thấy, chúng ta hãy nên tin sâu, chẳng ngờ. Tây Phương Thế Giới Di Đà Tam Thánh quyết định chẳng phải là giả. Chúng ta xem kinh văn. Thời Di Đề Hy kiến Vô Lượng Thọ Phật dĩ, tiếp túc tác lễ, bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã kim nhân Phật lực cố, đắc kiến Vô Lượng Thọ Phật cập nhị Bồ Tát. Vị lai chúng sanh đương dân hà quán Vô Lượng Thọ Phật cập nhị Bồ Tát. Nghĩa là khi ấy Di Đề Hy thấy Vô Lượng Thọ Phật rồi, bèn làm lễ áp sát chân Phật, bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nay do Phật lực nên được thấy Vô Lượng Thọ Phật và hai vị Bồ Tát. Chúng sanh trong đời mai sau hãy nên quán Vô Lượng Thọ Phật và hai vị Bồ Tát như thế nào? Di Đề Hy phu nhân thấy Tây Phương Tam Thánh, liền lập tức đảnh lễ. Tiếp túc tác lễ là cách đảnh lễ cung kính nhất. Trong chú giải đã nói rõ, chẳng phải là bà ta lễ bái Tây Phương Tam Thánh, mà là lễ bái Thích Ca Mâu Ni Phật. Nên trong những câu tiếp đó, bà ta thưa hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật: Bà ta thấy Tây Phương Tam Thánh, chúng sanh trong đời tương lai phải như thế nào thì mới có cơ duyên được Phật lực gia trị, thấy Tây Phương Tam Thánh tượng giống như tôi? Có thể thấy phu nhân tâm lượng khác hẳn vua Tần Bà Sa La. Chính mình vừa mới đạt được lợi ích, đã ngay lập tức nghĩ đến hết thảy chúng sanh. Không chỉ nghĩ đến chúng sanh thuở ý, mà còn nghĩ đến chúng sanh trong đời tương lai sau này. Điều này đáng để chúng ta học tập, đáng cho chúng ta làm theo. Đó là tâm đại thừa, là Bồ Đề tâm. Chúng ta xem kinh văn. Phật cáo Di Đề Hy: Dục quán bỉ Phật giả, đương khởi tưởng niệm. Ư thất bảo địa thượng, tác liên hoa tưởng. Nghĩa là Đức Phật bảo bà Di Đề Hy, muốn quán Đức Phật ý, hãy nên dấy lên tưởng niệm. Trên đất bảy báo, tưởng có hoa sen. Đây là dạy chúng ta phương pháp quán tưởng Phật Bồ Tát. Hãy xem kinh văn. Linh kỳ liên hoa nhất nhất diệp thượng, tác bách bảo sắc, hữu bát dạng tứ thiên mạch, do như thiên quả. Mạch hữu bát dạng tứ thiên quang, liễu liễu phân minh, giai linh đặc kiện, hoa diệp tiểu giả, tung quảng nhị bách ngũ thập do tuần, như thị liên hoa, cụ hữu bát dạng tứ thiên diệp. Nghĩa là sao cho hoa sen ý mỗi cánh có màu của trăm thứ báo, hoa có 8 vạn 4 ngàn mạch, giống như nét vẽ cõi trời, mỗi mạch có 8 vạn 4 ngàn ánh sáng, đều quán sao cho thấy rành rẽ rõ ràng. Cánh hoa nhỏ có kích thước là 250 do tuần, hoa sen như thế có 8 vạn 4 ngàn cánh. Phần trước là nói đến quán Phật, nay là trước hết quán từ hoa sen. Trước hết quán tòa sen báo của Đức Phật, quán bắt đầu từ chỗ này. Lại xem kinh văn trong trang 176. Nhất nhất diệp giang, nghĩa là trong mỗi cánh hoa. Đây là khoảng giữa cánh hoa sen và lá sen. Hữu bách ức ma ni châu dương, dĩ di ảnh sức, Nhất Nhất Ma Ni Châu phóng thiên quang minh, kỳ quang như cái, thất bảo hợp thành, biển phủ địa thượng. Nghĩa là có trăm ức Ma Ni Châu dương trang hoàng chói lọi, mỗi một viên Ma Ni Châu tỏa ra ngàn tia quang minh. Quang minh ấy như cái lọng do bảy báo hợp thành che khắp mặt đất. Đây là nói sự trang nghiêm trên bản thể của hoa. Ở khoảng giữa hoa và lá giao nhau còn có nhiều thứ trân bảo trang hoàng. Đà thị thứ nào cũng đều phóng quang, mỗi viên Ma Ni Châu đều tỏa ánh sáng. Nói thật ra hoa cũng tỏa ánh sáng, mà lá cũng tỏa ánh sáng. Thích Ca Tỳ Lăng Già bảo dĩ di kỳ đài, nghĩa là dùng báo Thích Ca Tỳ Lăng Già làm đài hoa. Trong phần trước chúng ta đã thấy chất báo này, nó là như ý bảo. Thử liên hoa đài, bát dạng kim cang chân thúc ca bảo, phạm ma ni bảo, diệu trân châu giọng, dĩ di hiệu sức. Nghĩa là đài sen ấy được trang hoàng bằng tám dạng kim cang chân thúc ca bảo, phạm ma ni bảo và lưới trân châu mau nhiệm. Hiệu sức là trang hoàng trên đài sen. Trong phần sau có chú giải về chân thúc ca, đó là một chất báo có màu đỏ. Lại xem kinh văn: ư kỳ đài thượng, tự nhiên nhi hữu tứ trụ bảo tràng, nhất nhất bảo tràng, như bách thiên vạn ức tu di sơn. Tràng thượng bảo mạng, như dạ ma thiên cung, phục hữu ngũ bách ức di diệu bảo châu, dĩ di ảnh sức. Nhất nhất bảo châu, hữu bát vạn tứ thiên quang, nhất nhất quang tác bát vạn tứ thiên dị chủng kim sắc. Nghĩa là trên đài ỵ tự nhiên có bốn trụ tràng bảo, mỗi một tràng bảo như trăm ngàn vạn ức núi tu di. Trên tràng văn màn bảo như cung trời dạ ma, là có 500 ức bảo châu di diệu trang hoàng chói ngời. Mỗi một bảo châu có 8 vạn 4000 ánh sáng, mỗi một tia sáng có 8 vạn 4000 màu vàng khác loại. Nhìn từ đoạn kinh văn này, trước hết nói rõ màu sắc và số lượng hoa sen, sau đó mới nói tới quang minh của các bảo châu trong hoa, rồi lại quán đài hoa lưỡi bảo, lại nhìn thấy những thứ trang sức trên đài hoa. Những thứ trang sức trên đài sen gồm có tràng bảo, bảo châu đều tỏa quang minh. Đoạn kế tiếp trong trang 178 nhằm nói về tác dụng của nó. Nhất nhất kim sắc, biến kỳ bảo độ, sự sự biến hoa, các tác dị tướng, hoặc di kim cang đài, hoặc tác trân châu giọng, hoặc tác tạp hoa dân, ư thập phương diện, tùy ý biến hiện, thi tác Phật sự, thị di hoa tòa tưởng, danh đệ thật quang. Nghĩa là mỗi một sắc vàng trọn khắp cõi ý, biến hoa khắp nơi, ở mỗi nơi đều hiện tướng lạ, hoặc là đài kim cang, hoặc biến thành lưới trân châu, hoặc thành mây các loại hoa, tùy ý biến hiện trong mười phương, thực hiện Phật sự. Đó là quán tưởng hoa tòa, là phép quán thứ bảy. Ở đây có một câu phải đặc biệt chú ý. Trong phần trước tôi đã nói các thứ trang nghiêm, nhưng vẫn chưa nói đến tượng Phật, chỉ là nhìn vào hoa sen, tòa sen, đài sen của Đức Phật mà thôi. Câu thi tác Phật sự rất trọng yếu. Phật sự là giáo hóa chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, đó là Phật sự. Tòa sen của Phật trang nghiêm như vậy, hoa sen cũng có thể khiến cho chúng sanh thị sắc nghe tiếng, trông thấy quang minh ấy, đều có thể diệt tội tăng phước, đều có thể phá mê khai ngộ. Đó mới là hiển thị y báo và chánh báo trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn trong thế giới Tây Phương. Đoạn kinh văn kế tiếp cho chúng ta biết những thứ trang nghiêm ấy do đâu mà có. Xin hãy xem kinh văn. Phật cáo A Nan: Như thị diệu hoa, bổn thị pháp tạng tỳ kheo, nguyện lực sở thành. Nghĩa là Phật bảo A Nan: Hoa màu nhiệm như thị vốn do nguyện lực của tỳ kheo pháp tạng tạo thành. Do đó, quy kết về cuối cùng vẫn là do 48 nguyện của A Di Đà Phật thành tựu. Từ kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy Đức Phật đã phát nguyện năm kiếp tu hành thành tựu trang nghiêm thế giới. Trong kinh này, những gì chúng ta được đọc và trông thấy đều do 48 nguyện thành tựu. Hãy xem trang 179. Nhược dục niệm bỉ Phật giả, đương tiên tác thử qua tòa tượng. Nghĩa là nếu muốn niệm Đức Phật ấy, trước hết hãy nên tưởng qua tòa này. Niệm ở đây là quán tưởng niệm Phật. Trước khi chưa quán tưởng Phật, hãy quán qua tòa trước. Tác thử tưởng thời, bất đắc tạp quán. Giai ưng nhất nhất quán chi, nhất nhất diệp, nhất nhất châu, nhất nhất quang, nhất nhất đài, nhất nhất tràng, giai linh phân minh, như ư kính trung, tự kiến diện tượng. Thử tượng thành giả, diệt trừ ngũ dạng ức kiếp sanh tử chi tội, tất định đương sanh cực lạc thế giới. Tác thị quán giả, danh di chánh quán. Nhược tha quán giả, danh di tà quán. Nghĩa là khi quán tưởng phép này, chớ nên tạp quán. Hãy đều nên quán từng điều một. Mỗi một cánh hoa, mỗi một viên châu, mỗi một ánh sáng, mỗi một đài, mỗi một tràng đều quán phân minh, như từ trong gương tự thấy vẻ mặt. Phép quán tưởng này đã thành sẽ diệt trừ tội trong năm vạn ức kiếp sanh tử, nhất định trong tương lai sẽ sanh về thế giới cực lạc. Quán như vậy thì là chánh quán. Nếu quán khác đi sẽ là tà quán. Trong phần chú giải cho đoạn này có mấy câu, chúng ta đọc xong liền hiểu rõ, lại còn biết tầm quan trọng của sự chuyên nhất trong tu học. Thủ cú niệm tác quán khang, nghĩa là hãy nên hiểu chữ niệm trong câu đầu tiên là quán. Đó là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng tu chuyên, nhất bất khả giáp tạp, hiểu nhất bất thận, quán tức bất thành. Nghĩa là quán tưởng thì cần phải chuyên, chẳng được xen tạp, hay chẳng cẩn thận một chút sẽ chẳng quán thành công. Cảnh giới được giảng trong kinh quả thật quá dị tỷ. Suy gẫm lời cổ nhân, chúng ta sẽ nhận thấy tâm chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề quá thô thiển, cảnh giới quá dị tỷ, quán tưởng rất khó thành tựu. Càng về sau, sự quán tưởng càng tinh tế. Đối với đài hoa mà chúng ta đã chẳng có cách nào quán tưởng, phần sau lại nói tới thánh tượng, càng chẳng dễ dàng, càng khó khăn. Ở đây chúng ta biết một nguyên tắc là phải chuyên, quyết định chẳng thể xen tạp. Nói thật ra, chúng ta tu học hiện thời phạm lỗi lầm lớn nhất là xen tạp. Vì thế, tu học đã lâu mà chẳng thể thành tựu. Đọc kinh, đọc lời khai thị của cổ đức, tuy các ngài luôn luôn nhắc nhở, chỉ dạy chúng ta như vậy, nhưng chúng ta rất hàm hồ, lơ mơ đọc lướt qua, chẳng biết mối quan hệ có tính chất trọng yếu giữa câu nói ấy và sự thành bại trong sự tu học suốt một đời chúng ta. Niệm Phật là một trong 16 phép quán. Ở đây nói đến chẳng thể xen tạp. Niệm Phật thì thứ gì cũng chẳng thể xen tạp. Do vậy, tôi dạy các đồng tu phương pháp. Quý vị phải thật sự chịu làm. Nói thật thà thì công phu cũng chưa tới 3 năm hoặc 5 năm đều có thể làm được. Tu mà không đến mức ấy, tức là chính quý vị sai lầm. Do đó, một câu Phật hiệu quyết định chẳng thể gián đoạn, chẳng thể xen tạp. Trong 3 năm hay 5 năm chắc chắn sẽ thành tựu. Không xen tạp là công phu chân chánh. Khởi một niệm là xen tạp. Hệ xen tạp tất nhiên là gián đoạn. Gián đoạn bèn xen tạp. Chẳng phải là xen tạp vọng tưởng thì là xen tạp vô minh. Tâm ý chẳng thể chuyên nhất. Ở đây nói là thiểu nhất bất thận, quán tức bất thành. Nghĩa là hễ chẳng cẩn thận đôi chút, phép quan y sẽ chẳng thể thành. Hơi thiếu cẩn thận, công phu bị mất đi. Do đó, trước hết khuyên chư vị niệm kinh. Niệm kinh nhuần nhuyễn, niệm đến mức có thể đọc thuộc lòng. Đọc thuộc lòng rất thuần thuộc, sau đây mới bắt đầu tu hành. Tu hành niệm bộ tụi thì có một đoạn kinh vô ý niệm đến mức đọc thuộc lòng. Niệm bộ kinh này tụi một lượt cũng chẳng tới giờ niệm có lên giờ lượt tụng kinh tìm điểm cuối mỗi ngày ký bộ. Nếu một ngày có thể 10 bộ đều chẳng gì cổ nhẫn bộ cái gì đã đắc phục trong quý vị chẳng niệm mà chuyên niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật là được rồi. Đấy là một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, công phu mới đắc lực. Công phu niệm Phật hiệu của chúng ta chẳng đắc lực là do vừa niệm Phật vừa dấy vọng tưởng xen tạp. Vì vậy quán tức bất thành, nghĩa là quán cũng chẳng thành. Niệm Phật cũng là quán, cho nên cũng chẳng thể thành tựu. Đạo lý ở chỗ này, nếu niệm thành công liền diệt tội. Chư vị biết tội là gì vậy? Tội là vọng tưởng. Chẳng có vọng tưởng đương nhiên tội tiêu diệt. Tội đã diệt, tâm liền thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là phước. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng là huệ. Phước huệ đều hiện tiền. Há có lẽ nào chẳng sanh về Tây Phương? Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp. Đoạn kế tiếp quan trọng lắm. Đó là phép quán thứ 8, tức thánh tượng quán. Phật cáo A Nan cập Di Đề Hi, kiến thử sự dĩ. Nghĩa là Phật bảo A Nan và Di Đề Hi trông thấy chuyện ấy rồi. Kiến thử sự dĩ là nói đến đài hoa trên hoa sen. Thứ đương tưởng Phật sở dĩ giả hà, chư Phật Như Lai thị pháp giới thân, thập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng trung, thị cụ nhữ đẳng tâm tưởng Phật thời, thị tâm tức thị tam thập nhị tướng, bát thập tùy hình hảo, thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật, chư Phật chánh biến tri hải tùng tâm tưởng sanh. Nghĩa là kể đó hãy nên tưởng Phật. Do vì lẽ nào? Chư Phật Như Lai là pháp giới thân vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sanh. Vì thế, khi tâm các ngươi tưởng Phật, tâm này chính là 32 tướng, 80 tùy hình hảo. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Biển chánh biến tri của chư Phật sanh từ tâm tưởng. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, tốt nhất là phải niệm thuộc lòng đoạn kinh văn này. Đoạn tam phước trong phần trước cũng phải niệm thuộc, đoạn này phải niệm thuộc. Nói thật ra, tam phước chính là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta. Con đường để phàm phu tu học thành Phật phải đi như thế nào? Quý vị chẳng nhớ, há còn hành được ư? Đoạn này nói về lý luận thành Phật. Vì sao niệm Phật có thể thành Phật? Bất luận quý vị tu quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, tri giác niệm Phật hay thật tướng niệm Phật, lý luận đều ở trong đoạn này. thuộc trong ba dòng kinh văn này. Nhất định phải niệm thuộc lòng ba dòng kinh văn này. Quý vị thì các vị tổ sư đại đức từ xưa chú giải kinh hoặc giảng kinh thường trích dẫn đoạn kinh văn này. Ở đây chúng ta thấy nguyên văn câu sở dĩ giả hà là câu dẫn nhập nhằm nêu ra nguyên lý. Chư Phật Như Lai là pháp giới thân. Chư Phật Như Lai có tướng hay không? Chẳng có tướng. Có thân hay chăng? Chẳng có thân. Nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng trung, nghĩa là vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sanh. Thân của chư Phật Như Lai là tận hư không khắp pháp giới, được gọi là pháp thân của Phật. Pháp giới thân là pháp thân. Pháp thân tiếng Phạn là Tỳ Lô Giá Na, dịch sang nghĩa tiếng Hán là biến nhất thiết sự, vì nó trọn khắp hết thảy mọi nơi. Do đó mời nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng trung, nghĩa là vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sanh. Đó là nguyên lý. Thị cố, nhữ đẳng tâm tưởng Phật thời, thị tâm tức thị tam thập nhị tướng, bát thập tùy hình hảo. Nghĩa là, vì vậy khi tâm các ngươi tưởng Phật, tâm ấy chính là 32 tướng, 80 tùy hình hảo. Tưởng Phật, tâm quý vị bèn làm Phật. Tưởng Phật là như thế. Tưởng Bồ Tát sẽ làm Bồ Tát. Tưởng thiên liền sanh thiên. Tưởng nhân liền vào nhân đạo. Tưởng ngũ dục lục trần, tham sân si mạng liền biến thành súc sanh, biến thành ngạ quỷ, biến thành địa ngục. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới đều do tâm tưởng sanh. Thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật, nghĩa là tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Tâm này làm Phật là nói về tu đức. Tâm này làm Phật là nói đến tánh đức. Trong bản tánh có trọn đủ y báo và chánh báo trang nghiêm của mười pháp giới, thứ gì cũng chẳng thiếu. Quý vị tưởng điều gì sẽ biến thành điều đó. Chư Phật chánh biến tri hải, tùng tâm tưởng sanh, nghĩa là biện chánh biến tri của chư Phật sanh từ tâm tưởng. Trong mười pháp giới nêu lên một pháp giới, Phật pháp giới sanh từ tâm tưởng. Suy ra Bồ Tát pháp giới cũng sanh từ tâm tưởng. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong lục đạo không có gì chẳng sanh từ tâm tưởng. Chúng ta phải biết nguyên lý này. Biết nguyên lý này thì mới biết trong Phật pháp chẳng có mê tín. Phật pháp nói câu nào cũng là lời chân thật, xác thực là chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Nhưng bản thân chúng ta biết quá ít. Trong đoạn chú giải này có những điều trọng yếu mà tôi phải nêu ra cùng quý vị đôi chút. Chúng ta xem lời chú giải. Sao dân dục tưởng Phật thân, tu tri quán thể. Nghĩa là sao rằng muốn tưởng thân Phật thì cần nên biết quán thể. Quán là phương pháp tu hành, thể là căn cứ. Căn cứ để quý vị tu tập phép quán tưởng này là gì vậy? Thể thị bổn giác, khởi thành năng quán. Nghĩa là thể là bổn giác, khởi tác dụng thành năng quán. Điều này chẳng giả. Bổn giác ở chỗ nào? Bổn giác là chính mình, tức là bản tánh của chính mình. Đức Phật dạy chúng ta thuận theo tánh sẽ thành quả báo cực thiện. Phàm phu chúng ta trái nghịch bản tánh. Nói cách khác, do vận dụng bổn giác sai quấy nên mới có lục đạo luân hồi, mới có phiền não ác báo. Kỳ đó, sách Diễn Nghĩa nói rõ: tu tri bổn giác thị chư Phật pháp thân. Nghĩa là cần phải biết bổn giác là pháp thân của chư Phật. Tôi vừa mới nói pháp giới thân là pháp thân. Pháp thân của chư Phật chính là bổn giác của chúng ta. Do vậy, có thể biết ta và chư Phật có cùng một pháp thân. Kinh thường diễn tả chuyện này như sau: mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân, chẳng giả. Mười phương ba đời Phật đều có chung một pháp thân. Vậy thì lỗ phàm phu chúng ta có cùng chung một pháp thân với các ngài hay chăng? Cũng cùng chung. Không chỉ là hết thảy phàm phu và Phật có cùng một pháp thân, mà tất cả hết thảy vạn vật cũng đều có cùng một pháp thân. Tình dữ vô tình, đồng duyên chủng trị. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới đều do cùng một thứ biến hiện. Trong Phật pháp, bất đắc dĩ đặt cho thứ ấy một cái tên, chứ trên thực tế há có tên gọi ư? Gọi tên nó là bản tánh, là chân như, là pháp tánh, là đệ nhất nghĩa. Kinh Phật có khoảng mấy chục danh từ như vậy. Nếu chúng ta hỏi, nếu đã là cùng một thứ, đặt một tên là được rồi, vì sao đặt lắm tên gọi như thế? Đặt một tên, bèn sợ quý vị chấp trước. Hễ chấp trước thì sai mất rồi. Đức Phật nói các thứ tên nhằm vào ý nghĩa, chớ nên chấp trước. Chỉ cần là một chuyện thì quý vị nói thế nào cũng đều được. Hễ chấp trước thì sai mất rồi, đã mê rồi. Đức Phật nói ra các thứ tên gọi nhằm vào ý nghĩa, phá chấp trước, chớ nên chấp trước tướng danh tự. Tiếp đó, sách Quán Kinh Sớ Sao diễn nghĩa viết: dĩ chư Phật vô sợ chứng, chứng ư chúng sanh bản tánh cố. Nghĩa là dùng vô sợ chứng của chư Phật để chứng bản tánh của chúng sanh. Kinh Đại Thừa cũng thường diễn tả điều này là viên mãn bồ đề quy vô sợ đắc. Kinh Lăng Nghiêm nói như vậy. Đến cuối cùng đã thành Phật. Thành Phật bèn đạt được gì? Tâm Kinh nói rất hay. Thành Phật là vô trí mà cũng vô đắc. Trí là cái có thể chứng, đắc là cái chứng được. Đạt đến cảnh giới ấy, trí có thể chứng, tức năng chứng trí, và bồ đề niết bàn là cái có thể đạt được đều chẳng có. Đó là thật sự chứng đắc. Chỉ cần có trí, có đắc thì vẫn chẳng thể rời khỏi năng và sở. Tuy đã thành Phật, nhưng thành Đức Phật gì vậy? Thành Tạng giáo Phật, biệt giáo Phật, thông giáo Phật. Tạng thông biệt Phật đều là có tu, có chứng. Nhưng viên Phật, tức Phật của viên giáo chẳng có. Vì trong ba loại Phật trước, biệt giáo Phật cao nhất. Biệt giáo Phật tương đương với địa vị đệ nhị hạnh Bồ Tát trong viên giáo. Trên địa vị đệ nhị hạnh Bồ Tát còn có tam hạnh, tứ hạnh, cho đến thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Vẫn còn cách xa lắm. Vì thế, các địa vị ấy, tức Tạng giáo Phật, biệt giáo Phật, thông giáo Phật, có tu có chứng, thật sự chứng đắc thành Phật. Đạt đến viên giáo Phật sẽ là vô tu vô chứng. Câu kế tiếp rất trọng yếu: nhược thị giác hữu công, bổn giác nải hiển. Nghĩa là nếu thị giác có công, bổn giác bèn hiển lộ. Do vậy có thể biết, nếu muốn biết chân tướng của vũ trụ và nhân sinh, chúng ta thường nói là muốn biết rành mạch rõ ràng mười phương ba đời, quá khứ hiện tại tương lai, hoàn toàn cậy vào thị giác có công, bổn giác liền hiển lộ. Bổn giác là tự tánh. Câu bổn giác nải hiển nói theo nhà thiền sẽ là minh tâm kiến tánh. Tánh là bổn giác, hiển là kiến tánh. Cố dân pháp thân tùng tâm tưởng sanh, nghĩa là nên nói pháp thân sanh từ tâm tưởng. Nay chúng ta dùng vọng tâm, sử dụng vọng tưởng, sử dụng tưởng và hành hư vọng. Hễ quý vị tưởng một chuyện gì sẽ vĩnh viễn tưởng mãi, tới khi nào tưởng hết trở về nguồn bèn kiến tánh. Vì thế chớ nên loạn tưởng, chớ nên nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều sẽ chẳng được đâu, chẳng trở về nguồn được. Càng tưởng càng xa. Phải chuyên tưởng, tưởng một chuyện, đó là chuyên tưởng. Tư tận hoàn nguyên, nghĩa là hết sạch suy nghĩ, sẽ trở về nguồn, bèn thành công. Do đó, biện chánh biến tri sanh từ tâm tưởng. Hữu Di Đà giữ chư Phật, nhất tâm nhất trí, ứng dụng diệt nhiên, Di Đà thân hiển, tức chư Phật thân. Chư Phật tướng minh, tức Di Đà thể, thì cụ phiếm minh chư Phật thân, dễ gì quán sát Di Đà quán thể. Nghĩa là, lại nữa, Phật Di Đà và chư Phật một tâm một trí, ứng dụng cùng thị. Thân của Phật Di Đà hiển lộ chính là thân của chư Phật hiển lộ. Giảng rõ về tướng của chư Phật chính là giảng rõ về thể của Phật Di Đà. Vì thị giảng chung về thân chư Phật, coi đó là cách quán sát Phật Di Đà theo phương diện quán thể. Trong đoạn này, Đức Phật vẫn chưa dạy chúng ta, chưa nói rõ cách quán tưởng A-di-đà Phật, tức là quán tưởng vô lượng thọ Phật, chỉ nói đến chư Phật Như Lai. Hiểu là Đức Phật nào cũng đều được. Nếu quý vị có thể nương theo nguyên lý và nguyên tắc này để tu, chẳng có ai không thành tựu. Niệm Phật thành Phật, lý và sự đều ở trong đoạn kinh văn này. Chuyên tưởng tâm liền thanh tịnh. Vì sao tâm chúng ta chẳng thanh tịnh? Do tâm loạn tưởng. Loạn đến mức độ nào? Chính mình chẳng thể khống chế. Do chính mình chẳng thể khống chế, nên một hồi tưởng đông, một hồi nghĩ tây, ngay cả đêm ngủ cũng chẳng thật thà, mộng mị tơi bời. Mộng do đâu mà có? Mộng cũng sanh từ tưởng. Vì thế, ban đêm nằm mộng có thể kiểm nghiệm mức độ tịnh uế trong tâm mình. Tâm hơi thanh tịnh một chút sẽ chẳng gặp ác mộng, sẽ chẳng nằm mộng rất loạn, mà sẽ có chút lớp lang. Đó cũng là hiện tượng niệm Phật có tiến bộ. Nếu tiến bộ hơn, ban đêm nằm mộng thường mộng thấy niệm Phật, mộng thấy gặp Phật, mộng thấy nghe kinh. Do nguyên nhân nào? Các chủng tử được quân tập trong A Lại Gia khởi tác dụng, tự nhiên hiện hành, có sức mạnh to lớn, mạnh mẽ. Chủng tử nghiệp tập nào to lớn, mạnh mẽ sẽ hiện hành. Khi chẳng khống chế được, nó sẽ tự nhiên hiện hành. Nếu tâm thực sự thanh tịnh, mộng sẽ ít đi. Ít mộng là một hiện tượng tốt. Đoạn văn này hết sức trọng yếu, nên tổ sư chú giải cũng đặc biệt tường tận. Tôi nghĩ các đồng tu tự xem đoạn này cũng hiểu được. Xin mở sang trang 186, xem dòng thứ hai. Dòng kinh văn này dạy chúng ta phương pháp tu hành, là cương lãnh tổng quát của cách tu, hết sức trọng yếu. Có thể nói là ba kinh nhất trí nguyên lý này. Kinh Vô Lượng Thọ và kinh A-di-đà đều chẳng ra ngoài lệ ấy. Thị cố ưng đương nhất tâm hệ niệm. Nghĩa là vì thị hãy nên nhất tâm hệ niệm. Phương pháp tu học của Tịnh Tông là nhất tâm hệ niệm. Đế quán bỉ Phật, Đa Đà A, Già Đồ, A La Hà, Tam Miệu Tam Phật Đà. Nghĩa là quán kỹ vị Phật ý, Như Lai ứng cúng, chánh đặng chánh giác. Ba hiệu sau hoàn toàn là tiếng Phạn dịch âm. Đa Đà A Già Độ dịch sang nghĩa tiếng Hán là Như Lai. A La Hà dịch sang nghĩa tiếng Hán là ứng cúng. Tam Miệu Tam Phật Đà dịch sang nghĩa tiếng Hán là chánh biến tri, hoặc dịch là đặng chánh giác. Đây là ba hiệu trong 10 hiệu của Như Lai dịch âm tiếng Phạn. Vì vậy chúng ta hiểu hết thể chư Phật là một thể, là một thể nhưng thuận theo tâm niệm của hết thể chúng sanh mà hiện ra các hiện tượng bất đồng. Vì thế Phật là vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên là đức dụng của bản tánh, là tác dụng của tánh đức, tức là bản tánh khởi tác dụng. Xét theo phía chúng ta, chúng ta chưa kiến tánh. Dẫu đã kiến tánh thì chẳng viên mãn, đều thuộc loại tu đức. Sau khi đã kiến tánh viên mãn sẽ là tánh đức. Phàm các danh hiệu của Phật được dùng trong kinh điển đều nhằm hiển lộ tánh đức. Còn danh hiệu của các vị Bồ Tát được dùng để hiển lộ tu đức. Tánh và tu chẳng hai. Tánh là bổn giác, tu là thị giác. Thị giác hợp với bổn giác, thị giác và bổn giác chẳng hai, đó là đạt đến cựu cảnh giác. Vì lẽ này, Phật Di Đà và chư Phật bất tăng bất giảm. Kinh Hoa Nghiêm nói, một chính là nhiều, nhiều chính là một, một chính là vô lượng, vô lượng chính là một. Chuyện này đã là sự thật, vậy thì ta niệm Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng được hay sao? Ta niệm Thích Ca Mâu Ni Phật chính là niệm A-di-đà Phật, cần gì phải niệm A-di-đà Phật? Nói theo lý thì xuôi lọt, nhưng xét theo sự bèn chẳng đúng pháp. Cớ sao chẳng đúng pháp? Chẳng nghe lời thầy. Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư của chúng ta. Lão nhân gia bảo chúng ta niệm A-di-đà Phật, ta khăng khăng chẳng nghe lời. Quý vị hãy nghĩ tới tam phước trong phần trước. Không nghe lời chính là chẳng thực hiện điều khoản phụng sự sư trưởng. Phụng sự sư trưởng thì phải y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành, chúng ta niệm A-di-đà Phật là niệm bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tuy thuận, thuận tánh. Nếu ngược lại, ta niệm Thích Ca Mâu Ni Phật là niệm A-di-đà Phật, đã nghịch tánh. Nói theo lý thì chẳng sai, nhưng chẳng tùy thuận lời thầy dạy nên giảng sanh khó thể thành tựu. Quý vị muốn tìm nguyên nhân thật sự ở đâu ư? Chẳng thuận theo lời thầy dạy là chẳng thuận tánh. Không thuận tánh tức là thuận theo phiền não, thuận theo tà kiến, thuận theo vọng tưởng chấp trước. Làm sao có thể kiến tánh cho được? Giống như nước, nước có thể tùy thuận. Quý vị đựng nó trong ống tròn, nó có hình dạng tròn. Đựng trong hộp vuông, nó có hình dạng vuông. Nếu nó nhất định chấp trước, ta là vuông, quyết định chẳng thể tròn. Đựng trong vật hình tròn, ta vẫn vuông, tức là chẳng thuận tánh. Vậy thì cớ sao chẳng chịu nghe lời thầy? Vì sao chẳng thể tiếp nhận lời thầy dạy dỗ? Điều này rất quan trọng. Tông Thiên Thai gọi nhất tâm hệ niệm là nhất tâm tam quán. Trong chú dạy còn nói đến chuyện này, nơi hàng thứ tư đếm từ dưới lên, trong trang 186. Xem từ hai chữ cuối cùng: nhất tâm hệ niệm bỉ Phật, tức nhất tâm tam quán giả. Nghĩa là nhất tâm hệ niệm Đức Phật ý chính là nhất tâm tam quán. Chúng ta không hiểu pháp quán của Tông Thiên Thai chẳng sao hết. Chỉ cần nhất tâm, nhất tâm đích xác là rất khó. Nhất tâm là chẳng xen tạp, nhất quyết chẳng tán loạn. Người thế tục gọi hệ niệm là dường dẫn. Trong tâm thường luôn có chuyện gì đó, thường xuyên nghĩ tới điều ý. Đây là bảo quý vị thời thời khắc khắc niệm câu Phật hiệu này, nhằm vun bồi nhất tâm hệ niệm. Cổ Đức nói, bí quyết niệm Phật chẳng có gì khác mà là đổi chỗ sống thành chỗ chính. Đổi chỗ chính thành chỗ sống, bèn thành công. Chỗ chính nhất, quen thuộc nhất của chúng sanh là gì? Vọng tưởng, suy nghĩ lung tung. Quý vị thấy chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ rối bời.